cũng rất là vui mừng. Cho nên tôi cũng sẽ thường giúp đỡ, khuyến hóa chúng sinh làm việc thiện và làm lợi ích chúng sinh. Nếu như tôi bị nhà vua giặc cướp, bị nước, bị nạn nước, nạn lửa, bị các người có uy quyền bức bách, trói buộc, giam cầm, thì tôi sẽ hết sức là phiền não. Lúc đó có người có trí tuệ thấy tôi, hoàn cảnh của tôi như vậy, liền khéo léo khuyên nhủ tôi: ông không nên buồn khổ, tôi sẽ vì ông xin với vua, xin với quan, cung cấp của cải, dùng các phương tiện khác khiến cho ông được thoát khỏi những cái phiền não khổ nạn này. Thì khi tôi nghe như vậy, tôi sẽ rất vui mừng. Cho nên chúng sinh khác cũng như vậy. Vì thế mà Bồ Tát thường siêng năng học hỏi về kỹ nghệ đủ các tài năng xuất chúng như âm nhạc, sướng kỹ, thiên văn, địa lý, toán kế, chú thuật, học thuốc, lái xe, cưỡi voi, cưỡi ngựa. Cái này là thời xưa, thời nay phải thêm nữa là lái xe hơi. Biết sử dụng áo giáp, gương giáo, cung tên, xuất trận, nhập trận, võ công hiển hách. Đây là nói bắt đầu Bồ Tát đã học hỏi tất cả. Cho nên chúng ta nghe trong kinh này thì quý vị Phật tử mới hiểu là Phật Pháp, xưa nay chúng ta chỉ biết đạo Phật, người nào theo đạo Phật có nghĩa là người đó phải bỏ tất cả. Người nào theo đạo Phật không có được âm nhạc, ca hát, không có được làm gì hết. Có nhiều vị còn thấy mấy thầy coi bói mà mấy thầy coi bói phạm giới. Cấm ca hát sướng nhạc, cấm coi bói toán này nọ, đó là các vị đi theo con đường giải thoát, con đường niết bàn. Các vị thầy của chúng ta là thuộc về Bắc Tông, Phật giáo của Việt Nam là Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa, Phật giáo của bên Thái Lan là Nam Tông Nguyên Thủy, Phật giáo bên Lào, Campuchia, Tích Lan là Nam Tông, là Nguyên Thủy. Phật giáo đó là Phật giáo đi theo con đường giải thoát, mà nhiều khi chúng ta còn thấy hình như vị sư cao miên Thái Lan nào cũng có bùa chú, cũng có ngài hết đó. Mà thực ra mấy cái đó Phật cấm hết á. Huống gì Phật giáo mình là Phật giáo Bắc Tông, mấy thầy của mình là theo cái hạnh Đại Thừa, hạnh thành Phật cứu độ chúng sinh. Cho nên mấy thầy của mình á, học bói toán, học địa lý này nọ á, là theo cái hạnh nguyện Bồ Tát. Thành ra nhiều khi mình không có hiểu rõ thì mình đi mình phê bình. Ở trong này á, tuy rằng những cái trong này là nói cho Bồ Tát tại gia đó, nhưng mà một vị Bồ Tát xuất gia, ở một Bồ Tát mà xuất gia thì dĩ nhiên phải giữ cái giới hạnh xuất gia, nhưng đôi khi phải phương tiện cứu độ chúng sinh mà vẫn phải bói toán địa lý. Như nói ngay là như sư phụ của tôi ấy, nhờ coi bát trạch á mà độ được biết bao nhiêu người. Bởi vì những người đó mà mình đến bảo chứ đi chùa lạy Phật đi, họ bảo còn lâu. Nhưng mà bảo mời thầy đến vẽ nhà cửa địa lý thì họ mời ngay. Bây giờ thầy đến gõ cửa bảo chứ hôm nay trên chùa cần có ít gạo thì cho chư tăng ăn, họ không có cho. Nhưng mà bảo chứ thầy đến để vẽ phương hướng nhà cửa thì họ đến tận nơi họ rước về. Vẽ xong một cái thầy nói: đây này, thấy rõ chưa? Nhà này có phước lắm, thành ra mới trụ được ngày nay. Nhìn cái phương hướng mà xem, cái cửa ra vô một cái là thấy cả nhà nó sụp rồi. Đó, cho coi rõ ràng như vậy. Cho nên bây giờ nó có những cái rắc rối gì thôi đừng có thở than nữa. Được như vậy là phước đức rồi, bây giờ phải lên lạy Phật đi, phải biết thờ Phật đi, phải biết tụng kinh đi. Họ bằng lòng ngay, bằng lòng liền. Không thôi là con cái hư hỏng hết, vợ chồng cái gì có nước đánh nhau suốt ngày thôi. Nhìn đấy mà không cách gì sửa được hết á. Tại vì nhà cửa bên Việt Nam mình đâu giống bên này, nhà này sát nhà kia. Nhiều khi cái hướng tốt nhất của mình là đục cái tường sang cái nhà hàng xóm á. Còn cái hướng mà cửa của mình ra vô, nó duy nhất có cái cửa đó nó xấu vô cùng. Thành ra như vậy chỉ có một cách cứu là thờ Phật đi. Thì lúc đó họ thờ. Thành ra chính vậy cho nên các thầy chăng nữa giữ cái giới của mấy thầy chăng nữa là không có bói toán như vậy, nhưng bói toán là một phương tiện để độ sinh, cho nên các thầy vẫn làm. Và các thầy lại theo cái hạnh Bồ Tát là chính, chứ không có theo cái hạnh giải thoát là chính. Chính lý lẽ đó mà chúng ta nghe các kinh này thì chúng ta mới hiểu rõ là Phật Pháp như vậy. Thì Bồ Tát cần phải tu rất nhiều, tập luyện rất nhiều, mà không phải để gây, để đàn áp chúng sinh. Thực ra là để làm lợi ích cho chúng sinh. Nếu tôi có được những cái nghề, những cái bản lãnh mầu nhiệm như vậy, thì tất cả mọi người, vua, đại thần cũng không dám trái nghịch ý tôi. Và tôi lại có đủ mọi thứ của cải giàu sang, có đủ hết người hầu kẻ hạ, cung phi mỹ nữ, suối chảy ao tắm, tất cả bằng những thất bảo vi diệu như vậy. Thì khi có tất cả những thứ như vậy rồi, Bồ Tát có thể sống mạnh mẽ trong cuộc sống này để mà làm lợi ích cho chúng sinh. Tại vì đây cho mình thấy một cái điều, nhiều khi mình đọc kinh mình chú ý, nhưng mà thực sự đời sống của mình như vậy. Chúng ta nhiều khi chúng ta vẫn nói tôi không có mong muốn gì, tôi không có muốn ức hiếp ai, tôi không muốn gì hết, tôi muốn một đời sống an nhàn, và lắm lúc không được. Lắm lúc bởi vì mình thiếu tất cả những cái phước đức. Cái người quyền thế, người ta hưởng cái quyền người ta ở chỗ nào? Ở cái chỗ người ta áp bức người khác. Chứ một người có quyền mà không áp bức ai hết thì hưởng cái gì giờ? Một người giàu có, không lẽ họ in tiền ra họ giàu hả? Hóa ra là phạm pháp rồi. Cái tiền nó chỉ có lưu chuyển trong bằng đó người, thì cái người nào người ta vơ vét về người ta nhiều nhất thì người ta giàu chứ. Mà người ta vơ vét được thì người ta phải có cái quyền thế, quyền lực chứ. Cho nên mình muốn yên ở trong cõi này, mình yên là làm sao? Lắm lúc mình bảo tôi chỉ cần đi làm vừa phải thôi, vừa đủ sống, tôi chiều chiều về cái là ngồi trước lò sưởi, vợ thì đan áo, con cái thì quây quần học ca dao, học xong người bu quanh tôi là người cha hiền kể chuyện tích đời xưa. Nhưng mà đùng một cái biến chuyển, nước bên cạnh đem quân sang, quân đội phát xít Hitler hướng dẫn đem sang, chết tôi rồi. Lúc đó là tôi phải đi tị nạn. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu trong cái đời sống này nó có rất nhiều quyền lực, chúng sinh luôn luôn tìm cách gây nhau. Chúng ta muốn độ chúng sinh mà chúng ta yếu đuối quá làm sao độ. Cho nên Bồ Tát mới phải tạo công đức, Bồ Tát cũng phải học hỏi như vậy, mạnh mẽ như vậy, để mà có thể, nghĩa là chế ngự lại những cái năng lực mà luôn luôn đàn áp chúng sinh. Thành ra cái hạnh Bồ Tát cho thấy như vậy. Thì Bồ Tát tạo ra đủ tất cả những cái đó giữa cuộc sống này á, mà tâm không hề tham đắm, thường ít dục, biết đủ, ưa thích những chỗ vắng lặng ở nơi núi rừng tu tập thiền định. Cho nên chúng ta nghe nhiều kiếp của Đức Phật đó, làm hoàng tử sống rất là giàu sang phú quý mà bỏ đi tu đó. Lúc đó chúng ta bảo sao kỳ quá vậy á, bây giờ chúng ta hiểu cái nghĩa của Bồ Tát đạo như thế nào. Tuy ở trong đại chúng nói năng bàn bạc mà tâm thường nhập vào pháp môn đối trị, ở đôi khi mình cũng phải biện luận, mình cũng phải bảo là anh nói như vậy á là con nít nó nghe cũng không vô, nhưng mà thực ra bên trong luôn luôn tâm của Bồ Tát không bao giờ muốn hại chúng sinh nào hết, dù những cái chúng sinh nó rất ngoan cố, đôi khi Bồ Tát phải nạt nộ, nhưng tâm Bồ Tát luôn luôn ở trong cái đối trị. Thế là tâm thường nhập pháp môn đối trị, tuy cùng với chúng sinh hòa quang đồng trần, tức là cùng với chúng sinh sống như vậy, cũng có của cải gia sản, có vợ có con có gia đình như vậy á, có những tài sản xuất nhập sinh kế lợi tức, nhưng chọn Bồ Tát không bao giờ làm điều gì ác mà chỉ làm những việc lợi ích cho chúng sinh. Thì chúng ta thấy ở đây là Đức Phật mở ra cái phẩm này, là phẩm mà Đức Phật mở ra con đường Bồ Tát đạo. Chúng Bồ Tát thực hành như vậy trong đời sống. Nếu có người nghèo cùng khổ não tới xin Bồ Tát những thứ cần dùng, Bồ Tát đều cung cấp khiến cho được thỏa mãn những ý muốn của họ. Nếu Bồ Tát thấy có chúng sinh nào ưa muốn cầu Phật Pháp, rồi tới chỗ Bồ Tát thân cận cúng dường, thừa sự, cung phụng, hầu hạ, rửa chân, xoa bóp, giặt rũ, hong phơi, đưa tâm, tức là đưa cành dương, là đưa tâm, nước rửa, tức là cái người hầu hạ mình, trải giường tòa, cuốn gấp chăn gối, mỗi đêm ba thời, chập tối giữa đêm gần sáng, cung cấp đèn nến, cung cấp bữa ăn sáng trưa chiều, dâng các món ăn. Thừa sự như vậy từ 7 ngày cho đến 63 ngày, muốn cầu thỉnh Bồ Tát xin nghe Phật Pháp. Đây là Bồ Tát mà bắt đầu sống trong chúng sinh mà có Phật Pháp rồi. Bây giờ có các chúng sinh khác cầu Phật Pháp đến cúng dường phụng sự như vậy. Bồ Tát tuy thế nhưng mà Bồ Tát không hề có cái tâm gọi là hoan hỷ. Hoan hỷ đây tức là tâm sung sướng được người ta hầu hạ. Vì cớ sao vậy? Tức là Bồ Tát trong đoạn trước là Bồ Tát mới bắt đầu từ từ phát tâm đối trị, từ từ vào trong cuộc sống với mọi người. Cái tâm đối trị đó luôn luôn nó theo Bồ Tát. Bồ Tát vào trong cuộc sống này sống như mọi người, cũng có thể làm giàu, cũng có thể âm nhạc, cũng có thể nghĩa là ca hát, có thể rất giỏi, có thể là một tướng, một người võ nữa, võ tướng, có thể có uy quyền này nọ. Nhưng mà tất cả mấy cái đó nó không đưa Bồ Tát đến cái chỗ ức hiếp chúng sinh, mà chỉ để làm lợi cho chúng sinh. Rồi kế đến là vấn đề mà những người người ta thấy Pháp, người ta muốn được Pháp, người ta hầu hạ như vậy, Bồ Tát cũng không có lấy đó làm cái điều vui thú của mình. Bởi vì Bồ Tát này trong lâu xa vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp cần cầu Phật Pháp là vì tất cả chúng sinh. Tức là Bồ Tát này có cái Phật Pháp là để cho chúng sinh, chứ không phải có Phật Pháp là để chúng sinh hầu hạ mình. Cho nên Bồ Tát này không có đón nhận, không có hưởng thụ cái sự hầu hạ đó như một con người bình thường. Ai hầu hạ là mình thấy thích thú lắm. Bồ Tát này luôn luôn có một bản hoài tối thượng là vì tất cả chúng sinh. Cái tâm đó không tăng không giảm. Cái tâm từ bi đó luôn luôn bình đẳng. Chính đó mà Bồ Tát này nói Pháp cho chúng sinh đó, không phải vì chúng sinh đó làm cho Bồ Tát thích thú hầu hạ. Bồ Tát này luôn luôn có cái tâm là cho. Chúng ta còn biết là Bồ Tát còn là cái người bạn không cầu mà tới. Cho nên nhiều khi Bồ Tát nhận cái sự hầu hạ phục vụ của chúng sinh đó là để làm lợi ích cho chúng sinh đó, chứ không phải vì thấy thích thú cái đó. Thì chính đó cho chúng ta hiểu cái nghĩa Bồ Tát mà sống trong cuộc sống như thế nào. Rồi bây giờ Đức Phật bắt đầu nói đến khi Bồ Tát làm chuyển luân thánh vương. Cái đoạn này như là Đức Phật nói lên một cái tiền kiếp của Đức Phật vậy đó. Để cho chúng ta bắt đầu thấy thế nào. Thì đến khi Bồ Tát làm chuyển luân thánh vương rồi, Bồ Tát đã nhiếp phục tất cả chúng sinh qua tất cả những cái tiến trình từ trong tâm của mình đối trị tất cả những cái tâm ác đối với chúng sinh, phát triển cái tâm thiện đối với chúng sinh. Rồi trên cái mặt thực sự là Bồ Tát bắt đầu làm một con người như mọi người, làm giàu có uy quyền này nọ, nhưng mà để lợi ích chúng sinh, đưa lại lợi ích cho chúng sinh như vậy. Thì những cái công đức đó chắc chắn là có một lúc nào Bồ Tát sẽ trở thành một vị vua uy quyền bao trùm tất cả. Thì lúc đó Bồ Tát sẽ mang lại tất cả những cái an lạc cho chúng sinh. Và chúng ta sẽ từ từ thấy như sau. Khi Bồ Tát làm chuyển luân thánh vương thường đem pháp thật thiện dạy bảo chúng sinh, lúc đó ai nấy đều theo ý của Bồ Tát hoan hỷ phụng hành. Khi họ tu thập thiện, họ sống trong đời sống thập thiện như vậy, thập thiện tức là ba nghiệp thân khẩu ý đều làm thiện hết á, tổng cộng lại là 10 cái gọi là 10 điều thiện, gọi là thập thiện. Thì họ làm như vậy, sau khi mệnh chung họ được sinh lên cõi trời. Cái vị vua này có cái năng lực đặt ra pháp luật, hướng dẫn cái người dân theo cái pháp luật đó. Mà vị vua này là một cái vị vua có oai quyền rất mạnh, gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Khi nói Chuyển Luân Thánh Vương có nghĩa là một vị vua, nghĩa là vua của vua đó. Cái vị vua này mới hướng dẫn tất cả mọi người dân làm thiện trong đời sống, làm cho dân an cư lạc nghiệp, người người sống được thanh bình, không gây lộn nhau nữa. Khi chết rồi họ lại được sinh về cõi trời, hưởng thụ tất cả những cái an lạc, những cái khoái lạc, nhiệm màu của cõi trời. Nhưng rốt cuộc vô thường chợt tới, già bệnh chết chóc, già trẻ trai gái sầu khổ ảo não, cất tiếng kêu gào, đập ngực bứt tóc, ăn uống không biết ngon, tâm ý cuồng loạn. Lúc đó người chết được đưa chở trên xe, họ hàng theo bên cạnh khóc lóc tiễn đưa. Khi mai táng xong rồi, già trẻ trai gái dìu dắt nhau trở về nhà, đau xót sầu khổ, nên có người mang bệnh, có người sinh điên cuồng, có khi chết theo. Người sống bị tổn hại lớn như thế, người chết chẳng được lợi ích gì. Lúc đó nhà vua, vua Chuyển Luân Thánh Vương, cùng với lại tùy tùng của mình đi tuần hành trong quốc giới, thấy tại sao mà chúng sinh mình đã mang lại pháp thật thiện, mọi người đều hân hoan, đều an lạc, giờ đây vẫn thấy người ta sầu khổ khóc lóc như vậy. Nói ta làm vua cai trị cái đất nước này, ta đem pháp thật thiện để nhiếp hóa cho tất cả chúng sinh được hưởng quả báo nhiệm màu của ngũ dục. Nhưng tại sao họ vẫn không có thoát được cái khổ đau của sinh lão bệnh tử? Họ không thể nào thoát được cái vô thường bại hoại. Nên biết ta tuy dùng chính pháp trị quốc, nhưng rốt cuộc cũng vô ích mà thôi. Vậy thì gọi là Chuyển Luân Thánh Vương cái gì đây? Cũng như là vị Bồ Tát thấy, Chuyển Luân Thánh Vương là mang lại lợi ích cho người dân. Giờ nhìn kỹ lại, dân chúng vẫn khóc lóc sầu thảm, chẳng ích lợi ở đâu ra đây. Vậy mà cũng chuyển luân chuyển liếc cái gì? Làm sao mà được gọi là Đại Từ Phụ? Làm sao được gọi là Đại Y Vương? Y là thầy thuốc, bác sĩ đó. Làm sao mà được gọi là Đại Đạo Sư, dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường chân chính, đi đến chỗ diệt hết tất cả mọi khổ đau, gọi là Niết Bàn, chứng được đạo vô vi, thường luôn luôn được an vui? Thật ta ngày nay chẳng xứng với cái danh Chuyển Luân đó. Rồi vua mới nghĩ như vậy, y như là người bị khát nước gần chết, đi trên sa mạc chạy đông chạy tây tìm nước, sắp sửa chết đến nơi thì xa xa trông thấy một cái giếng. Lúc đó người đó vô cùng vui mừng, tự nghĩ rằng thân ta ngày nay tưởng chừng đã chết, ngờ đâu lại được sống lại. Cớ sao vậy? Nếu không gặp được nước thì chắc chắn sẽ chết. Nay gặp được cái giếng tốt như thế này thì ta sẽ có được hy vọng được nước trong mát để uống, khỏi phải chết khát. Nghĩ như vậy rồi liền chạy đến bờ giếng. Lúc đó tỉnh trở lại, tự nhiên sức lực ở đâu sống dậy, chạy đến nơi đó vui mừng, cởi bỏ áo treo ở một chỗ, rồi xuống giếng lấy nước. Nhưng khi leo vào trong giếng thì nước đâu chẳng thấy, chỉ thấy nào là rắn độc, thạch sùng, bò cạp, cuốn chiếu, sành sỏi, gai góc, các thứ cỏ uế. Té ra gặp một cái giếng khô. Bây giờ người khát nước kia trở nên thất vọng, đã không được nước uống, lại gặp nhầm những loài độc trùng phun nọc độc. Người đó muốn thoát ra khỏi giếng, nhưng vì giếng lở mục nên rớt xuống tới đáy, không khác nào ở trên núi cao mà té xuống dưới đất. Giếng ấy sâu như một đường tên bắn, không có thang bậc, không có dây dợ, gậy gộc. Dầu cho có muốn cố sức nhảy lên cũng không thể nhảy lên nổi, kiệt cả hơi sức, rớt xuống đáy giếng, bị các loài rắn độc rỉa ăn. Trong lúc tính mạng chưa đoạn tuyệt, liền thốt lên lời nói rằng, nếu ta mà biết trước giếng này không có nước, thì mắt ta còn không muốn nhìn nữa, chứ huống gì là xuống tới đây để lấy nước, khiến cho ngày nay phải mắc phải cái khổ độc như thế này. Thật là tại cái giếng này nó làm cho ta bị lầm lẫn vậy. Vua Chuyển Luân Thánh Vương nghĩ mình y như vậy, mình y như cái giếng nước khô. Mình tưởng đâu là mình mang đến cho con người một đời sống an cư lạc nghiệp, mình mang đến cho con người hành pháp thập thiện, làm cho họ được sinh về cõi trời. Khổ, ai dè nó chỉ là cái giếng khô. Con người vào trong cái giếng khô đó, vào trong cái an lạc đó, tưởng đâu đó là an lạc, thế ra con người vẫn sinh lão bệnh tử. Con người rớt vào trong đó không thoát ra được, sinh lên cõi trời, rớt vào tham đắm trong ngũ dục, rồi lại đầu thai trở lại. Té ra hôm nay mình tưởng mình mang lại cho con người hạnh phúc, té ra mang cái giếng khô đến cho con người. Trong đó các loài rắn độc, tức là tạc độc, tham sân si, vô minh, phiền não, chấp ngã, nó tiếp tục rỉa ăn con người ở trong luân hồi đau khổ. Thành ra chúng ta nhiều khi có nhiều người bảo Đức Phật sao tự nhiên bỏ đi tu, không làm vua như vậy để mang lại an lạc cho dân chúng. Đức Phật sao không nói chính trị để mang lại lợi lạc cho người dân. Nhưng có biết đâu là Đức Phật bao nhiêu kiếp làm chuyển luân thanh vương rồi. Đức Phật làm chính trị là bao nhiêu kiếp rồi. Vô lượng kiếp rồi. Đem lại bao nhiêu cái an lạc cho bao nhiêu chúng sinh rồi. Nhưng mà những an lạc đó chỉ là những giếng khô thôi. Con người ta không thoát khỏi tam độc, tham sân si, và tiếp tục bị sinh lão bệnh tử dày vò. Té ra là bao nhiêu những cái an lạc của chúng sinh nó chỉ là cái giếng có tên thôi. Nhưng mà thực ra rốt cuộc vua thấy rằng là nhân dân ta, nhà cửa trai gái ta, nào là ân ái chia lìa, nào là bao nhiêu khổ não đau khổ. Rốt cuộc ra thì pháp mà ta kêu là an lạc đó là một cái giếng không có nước. Cho nên ta mang tất cả bao nhiêu người dân này đến đâu đây? Đến chỗ mà ta tưởng là có nước mà té ra không có nước như vậy, để cho họ phải chịu cái đau khổ của sinh lão bệnh tử. Lúc đó vua chuyển luân thánh vương này nghĩ thêm rất là đau khổ ấy, nghĩ rằng là ta có đủ tất cả bảy báu, ta dùng pháp thật thiện để trị nước, ta khiến cho chúng sinh được sinh cõi người, cõi trời, hưởng thụ ngũ dục, nhưng vẫn không sao thoát khỏi được sinh lão bệnh tử, ân ái chia lìa, oán ghét gặp gỡ, đau thương khổ não, khóc lóc thảm thiết, đây là lỗi tại ta. Đây một lần nữa, đây là một cái tâm đối trị nữa. Thấy chúng sinh đau khổ như vậy, Bồ Tát nghĩ lỗi tại mình. Thành ra Bồ Tát không có nghĩ là tham sân si thì ráng chịu cho chết đi, chúng sinh đừng có đụng vô, mệt lắm. Mà Bồ Tát nói đây là lỗi tại ta, chứ đây phải lỗi tại chúng sinh. Tại sao? Chính vì ta không có pháp xuất thế gian để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Chúng sinh có theo ta mà để mà thưa hỏi, để mà có được thiện pháp, mong được yên vui, vượt qua được bể khổ sinh tử, ta cũng không có đâu để cho hết á. Lỗi tại ta, ta dẫn dắt mọi người, nhưng mà ta chỉ dẫn dắt mọi người đến cái giếng khô thôi. Bây giờ chuyển luân thánh vương lại nghĩ thêm một cái ý nghĩ nữa. Thân của ta đây y như là cái người không có trí tuệ, ví như là người thí chủ nhưng mà đại ngu si, tức là tâm của ngài là muốn lợi ích cho tất cả mọi người, tức là cái tâm bố thí là tâm của người thí chủ, nhưng mà dẫn người ta đến cái giếng khô thì ra đúng là đại ngu si. Đây là một thí chủ mà đại ngu si. Vua chuyển luân thánh vương nghĩ mình như vậy. Như là người thí chủ gặp cái lúc trời đại hạn, 7 năm không mưa, cây cối bị khô héo hết, lúc đó đói kém khắp mọi nơi, lúa gạo mắc mỏ, nhân dân đói khát, chỉ ăn rau thay cơm, uống máu ăn thịt, tàn hại lẫn nhau. Nhưng sự thực ra thì họ có tội tình gì đâu. Chẳng qua vì cái duyên đói kém như vậy, mà đến mức độ cha ăn thịt con, hoặc con ăn thịt cha, ăn thịt mẹ, anh em ăn thịt lẫn nhau, vợ chồng con cái ăn nuốt lẫn nhau. Lúc ấy người đại thí chủ mới đi xem xét mọi nơi, thấy chúng sinh đói khát, tiều tụy, gầy còm, run rẩy, thân thể đen xấu, có người trên vai gánh thuần là xác người chết, hoặc là đầu tay lóng tay bắp tay xương sống xương sườn, chả vai đầu gối ngón chân hoặc gan mật ruột non ruột già. Nghe xong thấy phát đói. Lúc ấy vị đại thế chủ này mới hỏi rằng: ngươi mang gì ở trên gánh ở trên vai vậy? Người ấy đáp rằng: những vật mà tôi gánh đây là đầu tay cánh tay lóng đốt vân vân của người chết. Vị đại thế chủ nghe xong thấy gớm mới hỏi: ngươi gánh cánh tay lóng đốt của người chết ấy để làm gì? Cái người gánh ấy đáp rằng: ông không biết thì sao, trời đại hạn, thời buổi đói kém, thóc gạo mắc mỏ, nhân dân đói khát, ăn nuốt lẫn nhau. Những vật mà tôi gánh đó chính là thức ăn của tôi vậy. Vị thí chủ nghe xong rờn tóc gáy hết, trong lòng kinh hãi, dựng đứng cả chân lông, ngã xỉu ở đất, phải dùng nước lạnh rẩy lên mặt, hồi lâu mới tỉnh. Ông ta hỏi chứ: tuy nhiên đó là thức ăn của ngươi, nhưng thịt đó của ai vậy? Cái người mà gánh thịt kia nghe hỏi như vậy, òa lên khóc, đau đớn như đứt ruột, bảo với người thí chủ rằng: thật là đau đớn, thật là quái lạ, thật là quái lạ, không cách gì nói cho xiết được. Thì đại thí chủ: thật, tôi nay thật tình nói cho ông rõ, những thứ thịt mà tôi gánh đó, hoặc là của cha tôi, hoặc là của mẹ, của vợ con tôi, anh em tôi, họ hàng cốt nhục của tôi. Do đói khát đó, cho nên cứ ai chết đó, thì xẻo lấy mà mang đi ăn. Người đói kém đó thành thật nói tất cả mọi nguyên nhân đó với vị đại thí chủ. Tất cả nguyên nhân đó không có gì khác hơn là đói khát, cho nên phải ăn nuốt lẫn nhau như vậy. Đại thí chủ nghe xong rồi rớt nước mắt, bùi ngùi than thở, nói với mọi người rằng: các ngươi ngày nay không nên ăn thịt lẫn nhau nữa. Nếu cần dùng quần áo, thức ăn, uống thuốc thang 7 ngày nữa, các ngươi sẽ tụ tập tất cả ở tại nhà ta. Ta sẽ tùy theo sự cần dùng các ngươi mà cấp cho tất cả mọi thứ, quần áo, thức ăn, thuốc thang, bệnh hoạn, tất cả mọi thứ các ngươi sẽ được thỏa mãn. Mọi người nghe rồi đều vui mừng khen rằng: lành thay, lành thay, thật là một sự việc chưa từng có vậy. Lúc đó thí chủ về nhà mới gọi vợ con tôi tớ tất cả trong nhà họp lại. Vị thí chủ mới trước tất cả mọi người vui vẻ nói dịu dàng và nói như sau: tất cả có biết chăng, hiện nay gặp lúc trời rất là đại hạn. Thí chủ thì giàu có vô cùng cho nên không có biết gì hết. Trong khi bên ngoài thì nhân dân đói kém chết chóc vô số. Chúng ta ở tại nhà này, kho tàng thì đầy rẫy, thóc gạo chứa chan. Giờ đây chúng ta cần phải làm thêm công việc phước đức, gieo trồng cái ruộng phước. Đó là bố thí. Vợ con nghe xong đều vui mừng, đồng ý. Tốt lắm. Tất cả đều lấy làm sung sướng, xin vâng theo lời của thí chủ. Thân mạng chúng tôi đây còn chẳng tiếc, huống chi là kho tàng của cải, thức ăn uống. Tất cả đều một lòng như nhau. Cho nên thí chủ rất là vui mừng nói rằng: thật là lành thay, tất cả là những người bạn đạo vô thượng của tôi, cho nên mỗi người mới đồng ý với cái chuyện làm tốt của tôi như vậy. Giờ đây chúng ta phân chia công việc, trong 7 ngày nữa quyết phải làm cho xong. Phân chia công việc xong xuôi, thí chủ ra ngoài tìm một khoảng đất nào bằng phẳng rộng rãi để làm nơi lập hội đàn bố thí. Tìm được chỗ đó rồi, lúc bây giờ mới làm sạch cái chỗ đó, rồi trải các giường tỏa chăn nệm bày la liệt, làm chỗ cho tất cả mọi người ngồi tươm tất. Có 500 thớt voi vận tải chở các thứ đồ ăn uống tới hội đàn bố thí. Các thứ đồ ăn uống này chất lên cao như núi, nào là sữa, dầu, mỡ, bánh, thịt, nhiều như nước ao. Dĩ nhiên, chúng ta nghe, chúng ta phải hiểu là có đủ thứ mà người ta ưa thích ngon ngọt. Không cần phải kể ra hết, như sô-cô-la này nọ gì cũng có đủ hết. Nghe là chúng ta phải quán tưởng như vậy. Thế nhiều vị nhiều chỉ thích ăn những cái món ăn ngày nay, nghe kể trong kinh không có, không cảm thấy vị gì hết. Thực ra là có đủ hết. bia này, nọ Coca-Cola, nó nhiều như nước ao đó. Các thứ cỗ bàn yến tiệc trăm vị đầy đủ, và các thứ y phục vòng ngọc châm xuyến, voi ngựa bảy báu, không thiếu một thứ gì, đều được sắp đặt hết sức trang nghiêm hoàn bị. Sau 7 ngày, khi mặt trời vừa mọc, là đánh chuông đánh trống, thổi tù và cao tiếng sướng rằng tất cả mọi người lại nơi đây tụ họp nơi hội đàn của đại thí chủ. Mọi người nghe vậy rất là hân hoan vui mừng, đều xuống tới vân tập về. Lúc đó người nào thiếu gì người đó được phân phát đồ đó. Phân phát xong hết rồi, lúc đó thí chủ thấy mọi người đã lãnh hết các thứ của cải đem đi rồi, lòng ông hết sức vui mừng, trở về nhà cùng với vợ con hoàn toàn an lạc. Sau thời gian bố thí 7 ngày, bỗng nghe người ta la oai oái ngoài đường rằng những người mà trước đây nhận các thứ y phục chăn nệm thức ăn uống của thí chủ ấy đều bị trúng độc mà chết. Có người chưa chết thì họ đều nói rằng lạ thay lạ thay, đại thí chủ ấy có lòng thương xót cung cấp những thứ cần dùng cho mọi người, nào là y phục chăn nệm thức ăn uống. Tuy nhiên hiện thời chúng ta đã được qua khỏi sự đói khát, tính mạng được toàn vẹn, nhưng sau đó vài ngày đều bị trúng độc mà chết hết. Thí chủ này nghe xong hoàn hồn hoàng vía, phiền não không cùng, hỏi vợ con rằng tại sao các người khi nấu thức ăn thức uống để cho thuốc độc nhiễm vào như vậy, làm cho người ta bị ăn mà chết. Vợ con tôi tới trong nhà đều nói là đâu có ai cho thuốc độc, hay đâu có ai mà nghĩ là bị nhiễm độc gì đâu. Thí chủ mà nếu không phải vậy thì thuốc thì độc là từ đâu ra? Tất cả đều nói chúng tôi không ai rõ được. Thí chủ này mới đi điều tra, vào trong nhà lần lượt kiểm thảo thì thấy có một cái giếng nước đậy nắp, mới hỏi mọi người đây là cái giếng gì đây. Gia nhân đáp đây là cái giếng mà trước đây khi thí chủ còn bé, thí chủ có nuôi 3 con rắn độc ở trong cái giếng này. Chính đây là cái chỗ của 3 con rắn độc ấy, mà nước cũng là nước độc, nếu người nào uống lầm phải đều bị chết. Thí chủ coi xong mới hỏi, trước đây có người có dùng nước này để nấu thức ăn không? Các người tôi tớ đáp, thưa vì công việc trước đây quá gấp rút, cho nên có người đã dùng gánh nước trong giếng này để dùng nấu cơm, nấu ăn. Thí chủ nói, thật là kỳ lạ, ta thật là kẻ ngu si, không có trí tuệ. Tại sao ta lại nuôi những loài rắn độc ở trong cái giếng này để gây thành tai họa như thế? Rồi ông mới bảo cùng vợ con phải lấp ngay cái giếng này đi, và 3 con rắn độc ở trong đó, các ngươi hãy vì ta lấy lửa đốt cho nó chết để tránh đi những hậu họa về sau này. Sau khi thí chủ đã diệt trừ hết những thứ độc hại ở nơi giếng xong rồi, ông liền ra ngoài xem xét, thấy những người lãnh nhận sự bố thí của ông đồng thanh nói rằng, ông thí chủ này, ông cho chúng tôi thuốc độc, khiến cho chúng tôi có người đến nỗi phải chết mất mạng. Nếu như chúng tôi biết trước trong những món ăn có chất độc như thế, quyết sẽ không bao giờ mà đụng đến đồ ăn của ông. Thì vị thí chủ nghe những lời chua xót như vậy, trong lòng ông ta vô cùng phiền não. Thì nghĩ như vậy, vua Truyền Luân Thánh Vương nghĩ xong câu chuyện đó, mình y như là cái nhà đại thi chủ ngu si ấy. Mình đem bao nhiêu cái công lực của mình, đem bao nhiêu công đức của mình thương người, muốn vì người, mình đem đến, mình đem lại cho loài người. Nhưng trong những cái hạnh phúc mà mình ban cho họ như vậy á, nó có chất độc ở trong đó. Ta mang điều 10 điều thiện cho chúng sinh được sinh lên cõi người cõi trời, họ được hưởng thụ 5 món dục lạc. 5 món dục lạc đây là tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngủ, nhưng vẫn chưa thoát khỏi được cảnh sinh già bệnh chết. Vua Truyền Luân Thánh Vương nghĩ như vậy, thì vua Truyền Luân Thánh Vương này đã mang lại cho chúng sinh được những cái hưởng thụ như vậy, nhưng trong tất cả những hưởng thụ đó nó vẫn còn 3 độc, là 3 con rắn độc tham sân si á. 3 con rắn độc đó nó làm cho chúng sinh phải chịu sinh lão bệnh tử, cho nên chúng sinh được hưởng như vậy sung sướng một cuộc đời an lạc sung sướng ca ngợi vua, cuối cùng thì nằm trên xe tang khóc lóc âu sầu phiền não. buồn bã. Ba con rắn độc đó nó làm cho chúng sinh bị trúng độc. Và nó rốt cuộc ra bao nhiêu cái tình thương, bao nhiêu cái nỗ lực của mình á, cũng y như là vị đại thí chủ ngu si kia, bởi vì thiếu con đường giải thoát. Bây giờ phải diệt trừ ba con rắn độc đó đi. Thành ra Truyền Luân Thánh Vương mới phát đại nguyện rằng: ta nay quyết phải cầu vô thượng Phật pháp, là cái pháp xuất thế gian, khiến cho các chúng sinh tán thán đọc tụng tu tập để được xa lìa sinh tử, đạt đến cảnh niết bàn, giải thoát yên vui. Lúc đó Truyền Luân Thánh Vương mới vì cầu Phật pháp, sau khi mà nghĩ đến hai cái thí dụ mình như là một đại thí chủ ngu si, như là một kẻ tìm giếng nước mà lại tìm ra cái giếng nước khổ đầy độc trong đó. Cho nên vua Truyền Luân Thánh Vương này mà bây giờ ta không có còn tự hào, không có còn tự thị gì vô những cái pháp như vua chúa an cư lạc nghiệp, chúng sinh được an lành sinh cõi trời cõi người nữa, mà thấy sinh đâu thì được sinh, vui gì thì vui, rốt cuộc tàn mạt hết. Mà càng vui bao nhiêu thì đọa khi mà mất đi càng khổ đau bấy nhiêu. Rồi những nghiệp dữ trong bao nhiêu đời trước đâu có cách gì mất được, lắm khi chết đi nghiệp dữ nó tới lại kéo sinh vào địa ngục. Thành ra chính vì vậy mà bây giờ nhà vua cương quyết dứt khoát phải cầu pháp vô thượng Bồ Đề, làm sao giúp chúng sinh đến được cảnh niết bàn, giải thoát yên vui. Cho nên vua Chuyển Luân Thánh Vương mới ra truyền lệnh khắp cả trong cõi nước rằng là: ai là người hiểu được Phật pháp thì xin hiểu rằng vua Chuyển Luân Đại Thánh Vương này muốn cầu được học tập với người ấy. Nhưng vua truyền lệnh đi khắp mọi nơi rồi, mà nơi đâu người ta cũng nói là không có ai biết Phật pháp hết ạ. Nhưng cũng may cuối cùng đến một cái nước nọ, một nước nhỏ, có người Bà La Môn xưng rằng là: ta hiểu biết Phật pháp. Sứ giả nghe xong vui mừng quá, vội vàng đến chỗ người ấy hỏi: đại đức thật sự biết về Phật pháp chăng? Vị Bà La Môn đáp: ta biết. Sứ giả nghe xong lễ ngay xuống dưới chân, thưa cùng với đại sư rằng: đại Chuyển Luân Vương muốn thỉnh đại sư về để chỉ dạy Phật pháp cho ngài, kính xin đại sư thương xót nhận lời mà đi tới chỗ của Chuyển Luân Thánh Vương để chỉ dạy cho người. Lúc đó Chuyển Luân Thánh Vương liền ra đến ngoài hoàng thành để nghênh đón. Khi thấy được vị Bà La Môn đó liền đầu mặt lễ xuống dưới chân của Bà La Môn, rồi hỏi han: đại sư đi đường có khỏi mệt nhọc lắm không? Mời vào tận trong cung ở trên chính điện. Vua mời đại sư ngồi trên tòa, ngự tòa của vua. Bà La Môn này tự nhiên đi lên trên tòa đó ngồi kết già. Sau khi Chuyển Luân Thánh Vương thấy đại sư ngồi tươm tất rồi, những thứ cần dùng đã được cung cấp đâu vào đó rồi, vua chắp tay hướng về Bà La Môn thưa rằng: thưa đại sư, có thật ngài hiểu biết Phật pháp không? Bà La Môn đáp: ta biết Phật pháp. Rồi vua mới thưa: đại sư, xin người hãy vì tôi mà giải nói Phật pháp. Vua rất vui mừng. Ông Bà La Môn nói: vua sao mà thật là ngu si. Vua có biết rằng trước đây ta cầu học Phật pháp, ta đã phải chịu khổ không biết bao nhiêu sự cần khổ ta phải trải qua ta mới học thành được. Nay vua đâu có thể nào muốn nghe một cách dễ dàng như vậy. Vua tưởng vua là vua thì gì muốn gì là được đấy hả? Vua này mới chắp tay cung kính thưa với lại đại sư rằng: vậy thì ngài muốn cần dùng vật gì? Để Bà La Môn đáp: ít trước tiên là vua phải cúng dường cho ta thế hả? Vua nói: điều này thì tôi rất hoan hỷ, chẳng hay là đại đức muốn dùng những cái thứ cúng dường, những đồ gì, y phục, chăn nệm, thức ăn uống, vàng bạc, châu báu. Ông Bà La Môn nói: những cái thứ đó hả, ta không cần dùng gì hết á. Vua nói: Nếu Ngài không dùng những thứ cúng dường như thế thì chắc là Ngài muốn có voi, ngựa, xe cộ. Hay Ngài muốn có quốc thành, thê tử. Hay Ngài thích âm nhạc, ca hát. Ông Bà La Môn nói, những cái thứ dơ bẩn đó ta cũng chẳng cần dùng gì hết á. Điều ta cần dùng là nhà vua khoét trên thân thể của nhà vua thành 1.000 cái lỗ, đổ dầu vào đó, đốt đèn lên để cúng dường, thì ta sẽ giải nói Phật Pháp cho. Nếu không làm được như vậy thì xin cho ta đi ngay. Vua chưa kịp trả lời thì nhà người Bà La Môn đã bước xuống khỏi tòa, được bỏ đi. Bây giờ vua Chuyển Luân Vương ấy ôm giữ lại và thưa rằng, xin đại sư vui lòng ở lại trong chốc lát. Tôi chỉ vì trí tuệ nông cạn, đức độ mỏng manh, xin Ngài cho tôi được suy nghĩ trong giây lát, tôi sẽ y giáo mà cúng dường như lời Ngài đã chỉ dạy. Chuyển Luân Thánh Vương sau khi nói lời đó thì vị Bà La Môn chịu ở lại. Vua Chuyển Luân mới nghĩ rằng, ta từ đời vô thủy cho đến ngày nay bỏ vô số thân mạng, nhưng chưa từng có một lần nào vì pháp mà bỏ mình. Chúng ta cũng y như vậy, chết nhiều lắm rồi, bỏ nhiều mạng lắm rồi, nhưng mà chưa bao giờ mà bỏ mạng mình vì pháp hết á. Thân này của ta đây rồi một ngày kia cũng sẽ phải hoại diệt, đâu có thể còn mãi được. Ngày nay chính là lúc mà ta cần phải đem thân mạng này cúng dường để cầu pháp vậy. Suy nghĩ như thế rồi vua mới thưa cùng đại sư rằng, thưa đại sư, tôi sẽ xin làm ngay cái việc cúng dường như lời Ngài dạy bảo. Bây giờ vua mới nói xong, vua mới xin với lại ông Bà La Môn là cho vào trong cung để mà nói cho tất cả mọi người hay. Khi đó vua vào trong cung nói với các phu nhân, giờ đây tôi với tất cả các phu nhân, đây là cái lúc chúng ta vĩnh biệt nhau. Lúc ấy các phu nhân nghe thấy vua nói như vậy, trong lòng rất là kinh hãi. Hỏi chẳng biết nguyên do tại sao mà tự nhiên vua nói như vậy. Các phu nhân mới hỏi vua, thế bệ hạ định đi đâu? Vua nói, thân của ta ngày nay, ta muốn dùng cái tấm thân này để khoét 1.000 lỗ, đổ dầu vào đó, thắp đèn lên để cúng dường cho đại sư thuyết pháp cho ta. Các phu nhân nghe xong như vậy ngã xỉu xuống đất, cất tiếng kêu gào, mê mẩn hồi lâu tỉnh lại, rồi gào lên rằng là, tâu đại vương, ở đời không có gì quý trọng bằng thân mạng người ta, cung kính nuông chiều nó, tùy thời phụng dưỡng nó, mà người ta còn chưa được hài lòng, vì lẽ gì mà vua lại hủy hoại cái ngọc thể như vậy? Vua là người có trí tuệ mà, tại sao hành động như kẻ điên rồ như vậy? Vua chắc bị ma quỷ gì ám hay sao? Vua bị exorcist ấy. Vua nói, không phải như vậy đâu. Thì con người của mình đôi khi mình có quan điểm như vậy, mà tự nhiên bỏ thân, bây giờ mới con người đi tu thôi, mới gọi là ăn chay nằm đất thôi, mình đã thấy một số kỳ vậy. Nó kỳ, điên chưa? Nếu mình dám nghĩ điên, mình bảo chắc thất tình. Vua mới đáp bằng là, không phải như vậy. Nếu không phải vậy thì tại sao vua lại tự chuốc lấy những cái khổ đau như vậy để cúng dường một cái người Bà La Môn? Nếu mà nói cho đủ là cúng dường cái một cái thằng cha gì đâu đâu á, mà các lúc đó là chắc chắn các hoàng hậu là đúng là muốn xuống lại á, mà tiêu diệt cái ông Bà La Môn này. Vua mới bảo phu nhân rằng, nay ta sở dĩ làm như thế là ta muốn vì tất cả chúng sinh mà cầu Phật pháp vậy. Thì đến đây cho chúng ta thấy cái tâm nguyện của vị Bồ Tát. Thì Bồ Tát đó thực sự ra làm tất cả mọi công việc mà người thường chúng ta thấy thuộc về đạo. Thuộc về đạo thì tự nhiên chúng ta thấy như là Bồ Tát đó không có biết nghĩ đến ai, và hình như là điên rồ hoặc là bị si dại gì đó. Cho nên các phu nhân mới nói này, nếu vua nói là vì tất cả chúng sinh thì tại sao vua là ích kỷ vậy, chỉ thấy có mình không biết nghĩ đến người khác. Thì vua như vậy thì các phu nhân đây làm sao? Thì thông thường mình cũng thấy tại sao những cái người theo đạo á, thì như là có phải ích kỷ chăng? Nhưng mà khi mình hiểu rõ là vì tất cả chúng sinh á, mà Bồ Tát mới theo đạo, Bồ Tát mới thực hành đạo. Trong những lúc thực hành đạo, theo đạo đó, Bồ Tát có thể lìa bỏ ái ân, lìa bỏ tất cả những cái tình nghĩa này nọ, thì người đời không hiểu và nghĩ lầm là đạo khô khan, đạo là thế này thế nọ, cho đến mức độ đạo là bất hiếu, cho đến mức độ đạo là bất nghĩa. Nhưng mà không biết đâu rằng là cái đạo đó là vì tất cả cái ân nghĩa, vì để đền ân tất cả, coi tất cả như cha mẹ của mình á, mà mới tìm đạo. Còn xưa nay tất cả những cái mà mình kêu là hạnh phúc á, thực ra nó chỉ là cái giếng khô, thực ra nó chỉ là những đồ bố thí mà có chất độc. Thành ra chính vì vậy nó chúng ta bắt đầu hiểu được cái con đường Bồ Tát đạo, chúng ta hiểu được cái đạo Phật, mà chúng ta sẽ giải quyết được những cái nghi ngờ. Ngày nay chúng ta theo đạo, đạo đó làm sao, đạo đó có nghĩa như thế nào? Rồi nếu chúng ta thấy một người bạn mình theo đạo, chúng ta hiểu điều đó theo là như thế nào. Chúng ta thấy con cái của mình, cha mẹ của mình theo đạo, thì hiểu ngay con cái cha mẹ của mình theo đạo như vậy là theo cái nghĩa như thế nào. Không phải là bỏ ân, bỏ nghĩa, bỏ mình, bỏ mặt, bất hiếu, bất mục, bất nghĩa đủ thứ. Mà theo đạo đó là thực ra là để đền đáp tất cả những cái ân nghĩa như vậy. Thì ra kinh này Đức Phật muốn nói đây là đạo Phật là để báo đền ân cha mẹ đúng nghĩa nhất. Đó, chúng ta nghe và hiểu nghĩa như vậy, và chúng ta sẽ nghe tiếp xem nhà vua khoét ngàn cái lỗ trên thân ra sao. A Di Đà Phật.